Thì bà già biết rồi, cái ông này cái ông chấp kinh dữ lắm rồi. Mà bây giờ ông đòi mình tán cháo để ăn điệp tâm. Thì giờ bà liền đem ra hỏi, bà nói: Ngài cho tôi hỏi một câu, nếu Ngài đáp được thì tôi cúng dường cháo, còn Ngài đáp không được thì xin mời đi tới chỗ khác ăn. Bà già đó cũng thuộc về cừ khôi đó. Thì nghe nói như vậy thì mình là Ngài giảng kinh Kim Cang bao nhiêu lần mà, nên ta gọi là chuông Kim Cang đó, đâu phải thường. Nó được mà cứ hỏi. Bà liền hỏi: trong kinh Kim Cang có câu quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, vậy thượng tọa điểm cho tâm nào? Một câu hỏi nghe nó hết sức là lạ lùng. Bởi vì nó điểm tâm. Bây giờ trong kinh Kim Cang là chỗ ông đã thuộc lào, ông tránh theo đây nè, mà trong đó nói quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, ba thời tâm không có. Bây giờ ông nói điểm tâm nào đây? Thành ra ông biết không trả lời không được. Rồi ông hỏi: gần đây có thiền sư không? Và nó có. Nói ở đâu? Chỉ ở trên núi Long Đàm đó, ở trên đó có thiền sư Sùng Tính. Thì nghe vậy thôi, ông buồn, ông buồn ăn cháo, ông gánh kinh thì lên núi. Khi lên núi thì vừa tới tới sanh thì liền gặp Ngài Long Đàm ra. Thì Ngài thì ông liền kêu: lâu nay nghe danh Long Đàm, đi đến đây đàm chẳng thấy, long cũng không hiện. Long, long là rồng, đàm là cái đầm, đầm rồng. Nghe đồn cái đầm rồng, bây giờ tới đứng đây không thấy rồng mà cũng không thấy cái đàm nữa, cái đầm nữa. Như vậy thì sao? Thì Ngài Sùng Tính nói câu hết sức là nhẹ, như vậy là ông đã đến gần Long Đàm rồi. Sao lạ vậy? Người ta đương kêu chập mình, chập tức đó. Trong nhà thiền gọi đó là cái lối mà hạ thấp đó. Nói đó là muốn chập để hạ thấp, biết đây là ông Ngài thiền sư rồi, cho nên chập tức. Những hệ đồn có danh như vậy đó, mà đến không thấy ra gì hết, không có cái gì hết. Nói vậy mà tại sao Ngài Sùng Tính không nói cái gì hay, chỉ nói như vậy là ông đã gần đến Long Đàm? À, nghe câu đó ông phục liền. Quý vị có phục được không? Câu nói không có hay ho gì hết trơn mà tại sao phục? Long là rồng, đàm là cái đầm. Rồng là người hay là chúng sinh, đầm là cảnh hay là muôn vật. Ai không thấy có người, không thấy có cảnh thì gần được ta? Ghê gớm chưa? Thì nếu ông không thấy đồng, không thấy long, không thấy đồng, như vậy là ông gần được ta không? Một câu nói như vậy mình mới nghe thì nó hết sức là tầm thường, mà đứng về giáo lý thì không có người tức là vô ngã, không có cảnh tức là không có pháp, pháp ngã đều không là ông đến với ta, đến gần được ta. Cho nên ông phục quá, tưởng đâu là ma mà sao đến nói câu này, thấy hay quá, phục, mới xin nhập chúng ở tu. Thì như vậy, khi mà vào nhập chúng tu, thì Ngài tha thiết, bây giờ tại sao phương Nam nói kiến tánh thành Phật, mà bây giờ thế nào là kiến tánh thành Phật? Cái nghi đó. Bây giờ mình tưởng ta ma, bây giờ ta không phải ma rồi. Bây giờ cái câu mà ta nói là mình phải tìm hiểu ra là sao, phân tìm, thì phân tìm mãi không ra. Cho nên hôm đó được hầu thầy trong lúc tối, đứng hầu bên tới khuya, thầy Long Đàm thấy khuya nữa, đêm đã khuya sao ông không xuống? Thì Ngài xá chào đi xuống, nhưng mà trong lòng nó còn ít lắm, chưa có giải quyết xong. Cho nên vừa bước ra dán rèm lên cái thấy thấy tôi đen trở vô, nó bạch hòa thượng ngoài kia còn tối đen, thì ông thầy ông biết ý tối đen đó không phải là trời tối mà cái gì tối đó. Con còn đương ôm ấp cái gì chưa giải quyết được, cho nên ông thầy ông biết ý rồi, ông nói tối thì sẽ cho đen à, cho nên liền đốt cái đèn cày đưa à, vừa đưa cái nóng cái đèn cái thổi phục cái tắt, vừa thổi phục tắt cái ông ngộ, ông ngộ thì ông sụp xuống lại. Ngài Long Đàm ngài thấy, ngài Sùng Tín ngài thấy vậy thì biết giữa chú ngài chú ngộ rồi, nhưng mà dọa cái tầng ngộ thế nào thì hỏi ngươi thấy cái gì mà lại. Ngài nói từ nay về sau con không còn lầm hay không còn nghi những cái lời của các cái hòa thượng lừa nữa rồi. Hồi xưa nghe nói câu đó nghi đó là ma, bây giờ ngay đây là giải được rồi, nghĩa kiến tánh thành Phật nó đã thấu suốt rồi, không còn nghi nữa. Thì như vậy cái nghi của ngài Hoàng Bá ở của ngài Long Trế là đại ý Phật pháp, còn cái nghi này là cái nghi kiến tánh thành Phật, phải không? Mà giải quyết được cái nghi kia thì ngài Hoàng ở ngài Long Trế là thành một bậc sư mà có thể ngàn năm không có vắng, truyền mãi tới bây giờ. Còn ngài Đức Sơn, ngài nghi thế nào là kiến tánh thành Phật, vì ngài nói phương Nam mới kiến tánh thành Phật, như vậy đó là ma. Cho nên tôi không nghi đó. Bây giờ ngài nói ngài hết nghi, tức là ngài đã thấy được, đã kiến tánh, thì đã thấy rồi còn gì nữa nghi. Cho nên ông thầy ông mới ấn kiến cho. Cho nên cái câu từ nay về sau chẳng còn nghi lời nói của chư lão hòa thượng trong thiên hạ, hết trơn rồi, không còn nghi cái ý kiến thánh thành Phật nữa rồi. Đó, thì đây tôi giải thích chỗ nghi của Đức Sơn là kiến thánh thành Phật. Nghi vấn này nảy sinh từ khi cất gánh kinh lên vai đi về phương Nam để ruồng đuổi giống ma. Khi đã bị thuyết phục tuy hết nghi thiền sư là ma, sư vẫn còn nghi thế nào là kiến tánh thành Phật. Cho nên Sùng Tín bảo đi xuống mà lòng sư vẫn bất an, nên nói bên ngoài tối đen. Cái tối đen này vừa là trời tối, vừa là tâm nghi ngờ mù mịt. Sùng Tín biết chỗ thao thức của sư liền đốt đèn cày đưa. Sư vừa tiếp liền thổi tắt. Hành động đột ngột này khiến sư vỡ tan nghi ngờ, gọi là đại ngộ, tức là thấy được chỗ kiến tánh thành Phật, không phải trông cậy vào bên ngoài. Ngang đây vấn đề kiến tánh thành Phật là sự thật đối với sư, nên nói từ nay về sau chẳng còn nghi lời của chư lão hòa thượng trong thiên hạ. Quả Phật sư đã giải đáp xong một nghi vấn trọng đại nên gọi là đại ngộ. Thì cái chỗ này tôi nói thêm cho quý vị thấy, bởi vì ngài nghi vấn đề kiến tánh thành Phật, mong ông thầy ông nói cho một câu cho mình hiểu giải nghi. Cho nên nó ngoài kia tối đen lại trở vô để ông thầy ông nói cái gì cho mình hiểu. Ai nhờ mình nói tối ông đốt đèn ông đưa cho, thì ông nói tối tôi cho đèn thì vừa đưa đèn, người học trò vừa tiếp cái đèn cái ông thổi tắt cái đột ngột. Thì trong ý ông kia trông chờ một lời nói, một lời dạy, mà đây thổi tắt ngọn đèn, tức là để thấy rằng cái đó là tự mình sáng ra chứ không phải người khác cho được. Cũng như ông nói tối, trời tối thì cho đèn, nhưng mà cho đèn ông còn mù quá, ông thấy. Cho nên thổi tắt cái ông biết cái đó cần phải ở trong phát ra, chứ không phải là ở ngoài đến. Ngay đó cái ông thấy, ông thấy mình có cái thật, không phải ông thầy cho, không phải người khác cho, mà chính nơi mình hiện ra. ngang đó thì ông thấy rõ, cho nên ông hết nghi ngờ. Đó là cái đặc biệt của một thiền sư. Thì như vậy, vị thiền sư này chúng ta mới thấy nó liên hệ tới những cái chuyện mà kiến tánh thành Phật, là Phật, cái trí vô sư. Mà trí vô sư không phải ở ngoài vào được, phải không? Cho nên nhà thiền nói của báo ở ngoài vào thì không phải của báo trong nhà. Cái gì ở ngoài đem vô thì không phải của báo trong nhà. Của báo trong nhà là phải nằm sẵn trong tủ, phải không? Đó. Thêm một thiền sư nữa, thiền sư Trí Nhàn ở Hương Nghiêm, trong hội Quy Sơn Liên Hiệu, một hôm Quy Sơn bảo: ta nghe ông ở chỗ thiền sư Bá Trượng hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, đó là ông thông minh lanh lợi, ý hiểu thuyết tưởng và cội gốc sinh tử. Giờ đây thử nói một câu khi chưa mẹ chưa sanh. Nói cho ta một câu khi chưa mẹ, cha mẹ chưa sanh. Câu nào mà Nguyễn nói được thì cái câu đó đều là sau khi cha mẹ sanh con rồi, phải không? Bây giờ nói một câu khi cha mẹ chưa sanh. Sư vị câu này mờ mịt không đáp được. Trở về liêu, sư soạn hết sách vở đã học qua, tìm một câu đáp trọn không thể có. Sư than: bánh vẽ chẳng no bụng đói. Đến cầu Quy Sơn nó phá, Quy Sơn bảo: nếu ta nói cho ông, về sau ông sẽ chửi ta. Ta nói là việc của ta, đâu can hệ gì đến ông. Sư đốt hết sách vở, nói: đời này chẳng học Phật pháp nữa, chỉ làm tăng thường, làm việc cơm cháo, khỏi nhập tâm thần. Sư từ giả Quy Sơn về Nam Dương, ở chỗ di tích của sư Huệ Trung. Một hôm nhân của cỏ trên núi, lượm hòn gạch ném trúng cây tre vang tiếng. Sư chợt tỉnh ngộ, phá lên cười. Sư làm bài tụng: nhất kích vân sở tri, cánh bất giả tu trì, động dung dương cổ lộ, bất đọa thiếu nhiên kỳ. Xứ xứ vô tung tích, thinh sắc ngoại quay nghi, chư nhân đạt đạo giả, hàm ngôn thượng thượng kỳ. Dịch: một tiếng quên sở tri, chẳng cần phải tu trì, đổi sắc bài đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên, nơi nơi không dấu vết, quay nghi ngoài sắc thinh. Những người bậc đạt đạo đều gọi thượng thượng cơ. Trí Nhàn bị Quy Sơn bắt nói một câu khi cha mẹ chưa sanh, đây là đặt nghi vấn, tìm lại, tìm cái gì trước khi cha mẹ chưa sanh. Câu này không có sách vở nào giải đáp cho ta. Đặt câu hỏi này là Quy Sơn buộc Trí Nhàn phải thao thức trăn trở mãi vấn đề này. Ôm nghi vấn về núi, Trí Nhàn buông hết mọi việc, chỉ theo dõi vấn đề thiết yếu này thôi. Theo dõi không có nghĩa như đề thải đầu hiện nay, mà ôm ấp trằn trọc suốt tháng năm, đến khi chín mùi, nghe tiếng cóc vang từ cây tre do hòn gạch ném trúng, Trí Nhàn liền ngộ đạo, tức là phá vỡ nghi vấn cái gì trước khi cha mẹ chưa sanh. Đây là thấy được bộ mặt thật muôn đời của mình. Bản lai dụng mục là thoát khỏi sanh tử. Quy Sơn thấy Trí Nhàn trí lanh lợi, ý thức nhạy bén, biết đó là gốc sanh tử, muốn thoát sanh tử phải gạt chúng qua một bên. Chúng ta hiện nay tự hào với trí lanh lợi của mình, tưởng đó là sáng suốt, là thấu hiểu tột cùng, không ngờ chính nó lại là gốc sanh tử. Trí Nhàn thấy được cái sẵn có muôn đời này không hình không tướng mà hiện tiền, nên nói: nơi nơi không dấu vết, quay nghi ngoài sắc thinh. Ngộ đạo ở đây là thấy được cái không sanh tử của chính mình, gọi là giải thoát sanh tử, sanh già bệnh chết ở vị lai, quả thật đúng đường Phật đã đi từ thuở trước. Cái bài kệ này tôi giải sơ cho quý vị thấy Ngài ngộ. Thì cái lý do ngộ của Ngài không bởi một ông thầy, không bởi một thiện tri thức nào hết, mà ngộ từ cái cục gạch, cục sỏi nó trúng cây tre, phải không? Một tiếng cốc, tiếng cốc mà ngộ thì nó có lý gì đâu. Mà bởi vì trong nhà thiền thường nói, cái người tu khi nhân duyên nó chín mùi rồi thì bất cứ một cái việc gì xảy ra bất thường nó cũng có thể ngộ đạo, chứ không phải đợi nói, đợi dạy, đợi đánh, vân vân. Cho nên khi ngài ngộ, ngài nói: nhất kích vân sở tri, cánh bất giả tu trì. Tức là một tiếng khóc đó, quên hết những cái sở tri của mình, không có cần phải tu trì gì hết. Nó chỉ một nghe tiếng khóc của cái tre, liền quên hết tất cả những cái sở tri, không cần phải tu, phải dẹp. Nhưng mà tại nghe cái đó, cái rồi quên hết tất cả sở tri, hay là lâu nay ôm ấp cái nghi đó, đến cái khi nghe tiếng cốc đó rồi nó tan vỡ. Động dung dương cổ lộ, bất đạ chiếu nhiên kỳ. Cái động dung là cái đổi sắc mặt, dương cổ lộ tức là bài đường xưa. Như vậy thì ở trong nhà thiền có khi hỏi về đạo, hỏi về Phật, các ngài có khi thì nhướng mắt, có khi thì chớp mày, vân vân, nhướng mày có khi chớp mắt, vân vân. Thì cái đó phải là động dung dương cổ lộ đó, tức là cái hình dáng mặt ngài của mình nó vừa chuyển biến là đã hiện ra cái đường xưa. Tại sao vậy? Bởi vì người ta cứ nghĩ có nói thì mình mới hiểu, nhưng mà cái chân thật đó nó không phải là cái nói, mà cái hành động nhướng mày, chớp mắt đều mang sẵn cái gì trong đó. Nếu không có cái biết ngầm ở trong thì làm sao có nhướng mày, làm sao có chớp mắt? Mà cái nhướng mày chớp mắt có phải là cái ý thức lanh lợi của mình không? Phải không? Nó không phải. Như vậy cho nên động dung dương cổ lộ, nghĩa là vừa có cái dáng đổi thay ở mặt mày thì đã hiện đường xưa rồi. Đường xưa nó nằm sẵn ở trong đó, chứ không phải là tìm kiếm ở đâu. Bây giờ có ai ở đây mà không biết chớp mắt nhướng mày không? Có ai không biết không? Nếu quý vị không biết chắc quý vị là tượng gỗ à, phải không? Còn nếu là người thì ai cũng biết hết. Mà nếu ai cũng biết nhướng mắt, nhướng mày chớp mắt thì ai cũng có bài đường xưa hết trơn. Đường xưa nó đã ngầm ở trong đó rồi. Như vậy thì cái nhướng mày hay là chớp mắt đó là đã bài cái đường xưa. Nhận được như vậy thì nó không còn rơi cái con đường nhỏ nữa, cho nên nó chẳng rơi cơ lặng yên. Xứ xứ vô tung tích, thinh sắc ngoại quay nghi, tức là nơi nơi không có dấu vết. Quay nghi ngoài sắc và thinh, nó không phải từ sắc thinh mới có. Tuy nhân đạt đạo giả, hàm ngôn thượng thượng kỳ. Nhưng những người bậc mà được đạt đạo đều gọi là thượng thượng cơ. Người mà thấy được cái đó, nhận ra cái đó đều gọi là thượng cơ. Như vậy thì sở dĩ ngài Hương Nghiêm ngài ngộ được từ cái tiếng cốc ở cây tre vang ra, là ngài cũng cuốc đất, cũng trồng khoai, cũng làm công việc như mình, rồi bỗng nhiên ngài ngộ hay sao? Hay ngài đã chết với cái câu mà nói một câu trước khi cha mẹ chưa sanh, phải không? Một câu trước khi cha mẹ chưa sanh là câu đó nói về cái gì? Nếu mà chúng ta suy gẫm thì câu đó không có. Mà cứ tại sao mà trước khi cha mẹ chưa sanh nói một câu hay là nói một câu trước khi cha mẹ chưa sang, cứ ngờ, cứ nghi, ôm ấp mãi, lâu rồi, bây giờ tất cả cái nghĩ suy nó không còn nữa. Lúc đó ngài bỏ hết sách vở, ngài không học kinh điển gì nữa hết. Mà kinh điển còn không học hơn nữa là chuyện tầm phào ở thế gian. Ngài đâu có bận, đâu có nghĩ, dồn hết tâm lực chỉ một câu đó. Cho nên lâu ngày thì mọi cái nghĩ suy, những cái tâm tưởng lăng xăng đều vắng lặng, chỉ còn một cái nghi. Nghe tiếng khóc cho nó vang, hết nghi, hết nghi đó là ngộ. Thì cái ngộ này đó là cái ngộ lớn. Thì như vậy, qua cái sự ngộ của ngài thì chúng ta mới thấy cái đặc biệt rõ ràng là những vị thiền sư không có y theo cái kinh điển để tu, mà chỉ ôm ấp một cái vấn đề trọng đại về kiếp người. Mà từ ôm ấp vấn đề trọng đại đó đến khi giác ngộ thì thấy tận cùng, cho nên mới gọi là vấn đề lớn. Qua ba câu chuyện trên chúng ta thấy rõ thiền ứng dụng đúng nguyên tắc Đức Thế Tôn đã ứng dụng. Nhân ban đầu vì tìm giải quyết sanh tử, quả cuối cùng giải thoát sanh tử. Phật đã hành và đạt như vậy, thiền sư cũng hành và đạt như thế. Ban đầu Phật đặt nghi vấn, rốt sao vỡ tan nghi vấn là giác ngộ. Thiền sư cũng thế, ôm nghi vấn đi thưa hỏi, rốt sao tự mình phá vỡ nghi vấn là ngộ đạo. Vì thế chúng tôi dám cả quyết thiền là mạch nguồn đạo Phật. À, thì cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Thì hai cái vị thiền sư sau này nó có cái chỗ tương tự, như thiền sư Tuyên Giám, lúc mà ngài ngộ đạo rồi, cái ngài đem ra cái gánh kinh Kim Cang Thế Sao, đem ra ngoài sân ngài nổi lửa ngài đốt. Nó tại sao? Nó vì cái này không có cứu được ngài. Rồi bây giờ ngài Hương Nghiêm, trước khi mà để về chỗ ở để chuyên tu ở Nam Dương đó, để chuyên tu thì ngài cũng buông hết các sách vở, phải không? Ngài bỏ hết rồi ngài chuyên tu, thì như vậy nó mới tới chỗ đáo để. Còn nếu mà còn ôm nó thì chưa có tới chỗ đáo để. Đó là hai vị thấy rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta khi tu mà vừa phải thì còn học, nếu tu mà chi tử thì quên học luôn, phải không? Ở đây quý vị có tu chi tử không? Dành cho 3 tháng hoặc là 49 ngày đó chi tử. Lúc đó không cho đem kinh sách gì vô hết, chỉ có một việc làm, thử coi có giải quyết được vấn đề sinh tử cho mình hay không. Ở đây thì mình không thể chọn ngày, chọn tháng, chọn năm đều quyết tử được, mà mình chỉ dành cho 3 tháng hoặc là 49 ngày cho tăng ni nhập thất, đó là thời gian quyết tử tu cho có kết quả. Thôi tới đây nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về Phật Thích Ca Đề Tử và chúng sanh đều còn thành Phật.